Xin chào quý vị. Trước hết thầy xin thông báo là 2 tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu thiền thất. Thành 3 tuần nữa, thì nội trong 3 tuần đó nó sẽ không có cái pháp hội niệm Phật buổi sáng Chủ nhật như thường lệ. Nhưng đều Chủ nhật tuần sau là cái pháp hội cuối cùng của trước khi mà có thiền thất là đang tụng cái đại bi sám đó. Như thường lệ cuối tháng là trong pháp môn niệm Phật chúng ta tu đó, trình độ chúng ta tu đó, vẫn có cái pháp môn đại bi sám để mình biết sám hối. Người mà tu pháp môn tịnh độ đó phải biết sám hối những cái nghiệp chướng, nghiệp báo mà nó khiến chúng ta, nó cản trở cái việc vãng sanh của chúng ta. Những người mà thiền, luyện thiền đó thì cũng phải cần sám hối luôn rồi. Khi thiền tông nó cũng cần phải biết sám hối nữa. Tại nếu sám hối đó, mà khôn ngoan sám hối đó thì sẽ xóa được những cái nghiệp mà nó cản trở cái việc tu hành của quý vị. Để cho quý vị một cái ví dụ mà tại sao cái pháp môn sám hối nó quan trọng lắm. Có những cái chúng ta có những cái hàng kẻ thù đó, nó tới đây nó để trả thù chúng ta, nó hành hạ chúng ta. Nếu quý vị mà tranh đấu với họ đó, gọi là húc đầu với họ đó, họ rất là sung sướng khi mà tới đây mà húc đầu với quý vị, đấu tranh với quý vị, tới đây hành hạ quý vị để quý vị tốn sức để mà tranh đấu với họ. Ngược lại, nếu quý vị mà khôn ngoan mà biết sám hối thì họ có thể họ thấy cái lòng thành quý vị mà họ nương tay. Thì cái sám hối nó rất là có hiệu lực cho những cái loại gì, chẳng hạn như có những cái loại bệnh như là bệnh thần kinh, quý vị mà chán đời hoặc là bị hưng trầm cảm, cái bệnh bipolar đó, thì quý vị nên sám hối rất là nhiều. Những cái loại bệnh thần kinh này đó, quý vị khi mà húc đầu với họ đó, thì nhiều khi nó thua tạm thời thôi, nó bỏ nó đi, lúc quý vị không để ý thì nó trở lại. Ví dụ sáng sớm khi quý vị bắt đầu thức dậy, nó trở về, nó nhập vào quý vị, nó nhập vào quý vị để nó phá cái ngày của quý vị luôn, nó rất là khó. Những trường hợp như vậy quý vị phải biết sám hối, biết thương lượng với tụi nó. Cái đại thừa nó rộng lắm, nó có đủ cái loại liều thuốc để mà chữa đủ cái loại vấn đề hết đó. Ai thắc mắc gì không? Thầy gặp quá nhiều người nó bị bệnh chán trường, chán đời, bị bệnh hưng trầm cảm rất là nhiều. Và mỗi lần lúc trước cũng bị như vậy. Lúc trước thầy bị bệnh hưng trầm cảm. Cũng không biết luôn đó. Sau khi tu mà giải quyết nó rồi mới biết là mình bị hưng trầm cảm. Nó rất là khó, khó mà giải quyết. Cái ông này chiếu môn là bỏ đi. Bằng bà nội của một cái người đệ tử trong chùa, Phật tử trong chùa qua đời cách đây mấy ngày. Cái bà cụ này bệnh là mấy năm trời bị liệt bán thân. Đó là một cái triệu chứng không có tốt. Quý vị càng lớn tuổi mà càng cảm thấy cơ thể nó bệnh hoạn đó, là một cái triệu chứng là cho quý vị thấy là cái nghiệp chướng nó tới để nó kéo quý vị để xuống con đường tam ác đồ, xuống bị đọa xuống tam đồ, nó khổ lắm quý vị ạ, khổ không thể tưởng tượng được. Đó, bình mấy năm trời mà bà cụ bà qua đời. Cái lạ nhất là cái rất nhiều người Phật tử đó không biết có được cái chuẩn bị đàng hoàng cho cái cuộc đời sau. Quý vị hình như là rất là đam mê cuộc sống ngày hiện tại, thành ra không biết lo lắng gì về cái tương lai, cái kiếp sống tương lai đó. Nhất là người Phật tử đó, biết là mình đã luân hồi rồi, chúng ta đã luân hồi biết bao nhiêu lâu rồi, mà quý vị không có thay đổi đó thì quý vị sẽ tiếp tục luân hồi đó. Tiếp tục luân hồi còn lâu lắm mới thoát rồi. Cái đại thừa nó có nhiều cái pháp môn để giúp quý vị thoát được cái luân hồi. Bởi vậy rất khó mà gặp được cái pháp môn đại thừa. chừng lạ thì gặp những người, mấy người sư, sư ông, sư bà lớn tuổi mà bệnh hoạn, mà họ không có chuẩn bị cho cái kiếp sống sau, cho cái vãng sanh. Họ là những người khuyên đệ tử của họ là nên cầu cái vãng sanh, mà chính họ không có chuẩn bị cho vãng sanh. Nhất là ông thân của thầy đó, lúc trước đó, còn tại thế đó, ông không có chuẩn bị cho cái vãng sanh. Cái chuyện là đại đa số quý vị là cứ mặc dù tin Phật, tin Bồ Tát này nọ, mà chỉ là tin một cách mơ hồ như vậy thôi, mà không chịu chuẩn bị. Quý vị lúc mà đi du hành đó, thì quý vị đi chơi đó, thì quý vị chuẩn bị áo quần, sắp xếp áo quần, sắp xếp hotel, sắp xếp nhà cửa, chỗ ở, chỗ ăn. Mà muốn vãng sanh là không có sắp xếp cho chú đáo. Nhiều khi nhìn làm những cái chuyện này, gia đình mới yêu cầu chùa làm cái pháp 49 này. Mới làm như vậy đó là nó rất nhiều cái sự gì đó phiền toái cho chùa. Nhất là làm phải làm cái công việc nó 7 tuần luôn, mà nổi trong 2 tuần nữa có thiền thất nữa, cả 3 tuần, thành ra nó có nhiều cái phiền phức lắm. Đó là cái chuyện mà chúng tôi là phải tu hành, để là việc tu hành chúng tôi là giúp những cái trường hợp như vậy. Thì nhìn thấy bà cụ này, chuyện hơi lạ là bà cụ mặc dù bệnh hoạn, bán thân bị bại. Nếu như mà họ tiếp tục khi công việc họ làm đó, thành ra nếu tiếp tục đó, thì bà cụ sẽ được trở về làm loài người. Mỗi khi một người chết đó, khi một người qua đời đó, thì khi phải lo cho vừa người sống và người chết. Nếu mà lo người sống không chưa đủ, quý vị tới một cái nhà quan đó, thì nhà quan thì họ mướn cho mình cái phòng lạnh, cái hộp lạnh, mướn cho bán chứ vì cái quan tài, cho vì mướn cái phòng để mà đưa tiễn người quá cố đi, xong rồi vận tải tới cái nghĩa địa. Đây là những cái hành động, những cái chi tiết, những việc làm để mà lo cho người sống, rất làm cái ít cho người chết. Thế theo thầy hiểu á, họ mướn thầy cô nào đó, họ mướn mấy ông thầy nào tới tụng cho quý vị, tụng kinh niệm Phật một tiếng đồng hồ, xong rồi đi về. Là như vậy có đủ để mà đắc vãng sanh không? Nó không có lý thế nào hết. Bởi vì cái người thế gian pháp nó như vậy đó, họ không biết rằng á, mấy tháng trước đó, năm ngoái đó, tôi giúp một cái gia đình khác, họ để cái xác bà cụ vào cái phòng lạnh. Vì cái phòng lạnh họ không biết là trong đó toàn là quỷ không ạ. Bà cụ bà khùng luôn. Khi mà cái ngày cuối cùng mà đi đám tang đó, thì mọi người tới, cái gì biết nhà quan nó toàn là ma, toàn là quỷ không. Đem những người đó tới, những người mà rất là yếu, già cả, con nít, phụ nữ đang mang thai, là những người rất là dễ bị hại. Họ không bảo vệ cho những người này. Rồi họ đem một cái phái đoàn, phái đoàn dài thì dài, nhiều xe hơi lái tới nghĩa địa. Thì tới nghĩa địa là cái chỗ mà quý vị không muốn tới. Nó toàn là ma, toàn là quỷ không. Cái chỗ đó chỗ của nó. Rồi mỗi lần quý vị mà tới nghĩa địa, quý vị đang bị hở nữa. Thì nói những cái chuyện này để cho quý vị những cái sự hiểu biết, giúp quý vị hiểu biết cái vấn đề nó, cái vấn đề rất là quan trọng. Nó rất rất là phức tạp mà họ không biết chuẩn bị những cái chuyện này. Thành cái pháp cái phản sanh của người Á Đông bây giờ đó, đừng nói chuyện người Tây Phương còn tệ hơn nữa. Bên người Tây Phương người ta uống rượu, uống bia, người ta ha khát, nhảy, ăn thịt. Nó còn tai hại hơn hơn cho người chết nữa. Cái người Á Châu mình á, lo cái chuyện mà cho người sống đó, nó không có chú đáo, nó có nhiều vấn đề, nó lủng củng như sợ. Mà quý vị thấy không lo đủ sức lo mà cho người sống, thì sao quý vị lo cho người chết nổi? Vấn đề cho người chết đó, nó nặng, nó khó khăn hơn nhiều. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ngồi cứ tự nhiên phải cần đứng.
Một cái người mà cái nhan lúc còn sống đó, tạo một cái nghiệp không có làm thì cái lúc mà chết họ có được giảm sanh. Nếu mà có cái nhà sư mà không sự giảm sanh như thế nào?
Quý vị nghĩ sao? Một phần bảy người sống được 6/7 thì nhờ mấy thầy cũng được ha. Cái bà này nghĩ là không có làm được. Tại sao vậy? Tại sao lắc đầu? Cái bà này chuyên môn tu tịnh độ, cái cô này này giỏi lắm. Là tại sao làm không được? Già đầy lẩm cẩm thì không nhớ nữa. Cái cô nói khéo lắm, mà cô khéo léo cô nói rằng cái cô này rất là khéo léo, nó chê thầy là làm không được. Bữa trưa này cô này nhịn đói không được ăn sao? Cái mình nghĩ sao? Hai người đồng ý, có người không đồng ý. Còn là cái vị nghĩ sao? Sao? Ok. Mặc dù thầy bị chê bai xéo, nhưng đều thầy phải đồng ý với cái người mà chê bai mình. Nên thầy rất là khiêm tốn. Ngay cái người say ni nó còn cười với thầy nữa. Khó lắm. Thường thường mấy người như vậy là khó mà vãng sanh lắm. Tại vì nếu như cái vị mà tạo nghiệp á, trong cái còn sống mà chỉ tạo nghiệp thôi, cái vị tạo nghiệp là đi ngược lại cái lời dạy của Phật giáo, thì làm sao mà lúc mình chết mà hy vọng mình được Tam Bảo tới giúp bây giờ? Mình chiếu môn đi làm bậy, đi ngược lại cái lời dạy của các thầy cô. Rồi lúc mà chết là hy vọng mình được mấy thầy cô giúp nữa. Bởi vậy nó rất là khó mà đắc vãng sanh nếu mà như vậy. Tại rất nhiều người thầy cô đó nói rằng á, chủ trương là phải sống trong đạo đức rồi giữ ngũ giới nào mới bắt đắc vãng sanh, vì vậy họ mới nói như vậy. Đó là cái ý nghĩa của cái lời dạy như vậy. Nếu quý vị mà cứ đào cái hố sâu cho mình, mỗi ngày mỗi lần tạo cái nghiệp, quý vị đào cái hố sâu cho mình sâu hơn một tí, làm sao mà thoát ra được? Ý nghĩa như vậy. Nghĩa điều rất có nhiều cái ngoại lệ. Cái ngoại lệ ở chỗ nào? Có nhiều trường hợp mà quý vị không cần gặp cái hộ niệm, không cần gặp thầy giỏi mà quý vị vẫn được vãng sanh như thường. Có nhiều trường hợp khác, chẳng như quý vị gặp một cái người sư như Ngài Thiên Hóa, yêu cầu Ngài Thiên Hóa, ôm chân Ngài Thiên Hóa mà nói thôi sư phụ cứu con, cứu cha con, cứu mẹ con. Trường hợp như vậy Ngài Thiên Hóa sẽ giúp quý vị. Ngài có cái pháp, Ngài có cái pháp rồi. Quý vị kiếm Ngài Tiếng Hóa mà cầu cứu. Ok. Quý vị biết không? Bây giờ nó ông hơi khó kiếm thế, thầy mới nói bí mật của ổng. Để thầy cho cái bí mật cho, đừng nói nó tầm bậy nữa. Đừng nói tầm bậy, đừng nói tầm bậy. Quý vị biết không? Khi mà Ngài Tiếng Hóa còn sống, nó hơi trễ một tiếng à. À, đây là cách mà thầy trả đũa lại sư phụ. Tại lúc sư phụ còn sống là Ngài hành hạ thầy. Ngài mà muốn một cái là quý vị đi vãng sanh ngay lập tức. Khiếp như vậy. Tuyệt vời không? Có mình Ngài mới làm được. Quý vị biết không? Rất là đặc biệt là tại sao Ngài Tiên Hóa thì làm như vậy được, mà Ngài Hư Vấn làm vậy không được. Sư phụ của Ngài làm không được, Ngài Tiên Hóa thì làm được. Kinh khủng như vậy. Như cái cô Thân Hương nói tầm bậy tầm bạ, thích nói tầm bậy tầm bạ đó. Trường hợp thành cái ngoại lệ thứ nhì đó, cái loại ngoại lệ thứ nhì là cứ bị gặp một cái người thầy mà giỏi đó, cứ bị đi được. À, là một cái ngoại lệ thứ ba đó. Ok, nhiều khi ông thầy dở mà quý vị gặp một cái nhóm hồ niệm đó, nó giỏi đó, quý vị cũng đi được nữa. Đó là trường hợp, cái tình trạng như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Tại sao quý vị phải hỏi thầy, làm sao mà cái người mà không có được ông thầy giúp, không được mà người hồ niệm giỏi mà vẫn đi được như thường? Họ có phước vãng sanh rồi, họ không cần ai giúp hết đấy. Họ đã có cái phước vãng sanh rồi, họ đã được ghi danh với Ngài A Di Đà Phật rồi. Bởi vì khi mà họ có đời đó, mấy ông thầy cô làm rườm rà rồi đánh trống thổi kèn in ỏi đó là làm trò vui cho người sống thôi. Còn người chết đó là Phật A Di Đà đã lo rồi, họ không cần cái gì giúp, không cần chúng ta giúp. Hiểu không? Có lý không? Vấn đề có phước thôi. Quý vị có phước rồi thì không cần. Cái phước này là gì? Cái đó thầy nói về cái chuẩn bị đó. Trường hợp thứ nhì, ông thầy giỏi, làm sao quý vị kiếm được cái người thầy mà giỏi để mà giúp quý vị, hoặc quý vị gia đình thân nhân quý vị nhờ những người hồ niệm giỏi tới giúp quý vị. Nó cười thầy như vậy đó, bây giờ ta cười mình lại. Làm sao kiếm được bây giờ? Thì duyên. Thầy biết là thầy đã đi rồi, thầy ngồi đây làm gì? Thầy mà biết ông thầy nào làm được, thầy biết ông thầy đó, thầy tới chùa ông thầy đó ngày đêm ôm cái chân ổng ấy, thầy ơi thầy nhớ con, cô nhớ con. Đối với thầy không có gì quan trọng hơn cái chuyện đó. Thầy sẵn sàng cúng cho cái ông thầy, ông cô, bà cô đó, cái chùa này, nhất là cho mấy cái đệ tử cho hết. Để mà xin cầu vãng sanh thôi. Sao không biết được? Sao không biết? Mấy cái người đó khó mà biết. Còn như thầy cho quý vị đó, như thầy kể quý vị biết về Ngài Tiến Hóa, chỉ tiết lộ sau khi Ngài chết mới tiết lộ thôi. Không, trước không có tiết lộ ra. Nói không được. Có đúng.
Có một người bà cụ chiến đó, mình bị tổn thương của bà cụ đó, gia đình họ hoàn toàn có biết cái gì đó thầy. Mà cuối cùng bà mắc một cái là đứa con gái là chính thầy. Cái lúc cái bà đó thì con suy nghĩ, con nghĩ là cái bà đó trước bà mắc đó, bà không đủ phước báo lắm, thành ra bà giúp kêu gia. gia đình con cái họ kính thầy để mà giúp cho bà được giảm sân.
Thành sự thật á là những cái người mà có thể giúp quý vị á, quý vị kiếm không nhận ra được họ đâu. Quý vị mà có thể làm chuyện này phải bắt đầu đụng chạm rồi đó, mà thầy không biết nói khéo léo những cái người cho người khác, thầy nói như khi nói tầm bậy tầm bạ, quý vị không nên nên tin quá. Thứ nhất á, cái mà đối với thầy đó là thành nhiều khi mình nhận người ta không được, nhất mình nên nhận ra những người mà mình biết họ giúp mình được. Như vậy đó, cái số người còn lại rất, nó ít hơn. Sao quý vị biết được có những cái tiêu chuẩn nào mà quý vị có thể giúp quý vị biết và những người này giúp quý vị không được? Rất là rõ ràng, quý vị không có dám nghĩ về những cái chuyện này. Thầy thì cái gì nói đấy thôi, không cần giấu giếm. Có ai có ý kiến không? Lý do thứ nhất rất rõ ràng. Cái vì mấy cái nhà quan đó, họ mướn cái ông thầy mấy cô tới mà mặc áo sư đó, xong cái tóc nó dài hơn thầy tí xíu. Họ tới họ làm lễ đẹp lắm, hay lắm. Họ đánh mỗi lần lại nghe được 100 đồng. Và hồi đó là thầy lúc mà nghèo đó, có ông hòa thượng kia ông biểu thầy tới giúp làm cái đám tang. Ông nói là làm rồi ông sẽ cúng dường, ông cho một tí số tiền, ông biết mình nghèo mà. Rồi thành ra thầy bắt ông thừa thượng bắt thầy lái xe tới 2-3 ngày liên tiếp ở nhà quan, xong ở chùa, xong rồi đi đám tang này nọ. Cuối cùng ông cho thầy một xu nữa, rầu dễ sợ luôn. Bởi vì nghèo mà ham như vậy đó, bởi vì cái gì có câu là nghèo mà ham vậy đó. Cái người tài gia đó họ làm lễ chứ quý vị, nhất là bên Đài Loan đó, tôi qua Đài Loan 2 năm trời học bên kia, bên Đài Loan đó. Một cái đám tang đó là nó thịnh soạn, nó rất rất là rầm rộ, có mướn những cái người tới làm lễ rất là long trọng, thường là người tại gia mặc áo, người khoác áo người xuất gia, mặc cái áo màu đỏ, cái y màu đỏ này. Cách duy nhất quý vị biết cái ông này không phải là thầy chùa đâu, tại vì tóc cũng dài quá, ông thầy không có quyền giữ đâu. Rõ ràng quý vị thấy mấy cái người này không có giúp cái gì, không giúp được gì nhiều hết đó. Chỉ thứ nhất, cái này không phải là người chuyên viên. Những cái người mà thứ nhì, hạng người thứ nhì mà giúp cái gì được là ai? Nói này ra nhiều thầy cô giận này lắm á. Tiểu thường sẽ giúp cái gì được? Họ không phải được huấn luyện về cái pháp môn tịnh độ, làm sao họ lại đi giúp cái gì? Nó vô lý. Tại sao mấy người thiếu sáng suốt như vậy? Một cái người pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn đại thừa. Bên tiểu thừa không có pháp môn này, làm sao họ giúp cái gì được?
Một Phật thầy mấy tháng trước có một con người mà ở mắt, cái gia đình họ thì là nào tới giờ chắc không có gì hiểu pháp, không có gì hiểu mà Phật pháp đâu. Thỉnh cái đội mà giữ mà người quản đó,
rầm rộ lắm, trông xôn lắm. Heo quay, thịt quay. Đó là cái ví dụ khác là người ta không biết cái pháp, họ cử hành cái pháp sai lầm. Mấy người đó chắc chắn là không có hiệu quả đâu. Nó bớt nhiều. Nhưng nó bớt 60%. Còn gì khác nữa? Có cái khác cho quý vị biết nữa. Nói này có nhiều người Phật lòng lắm mà.
Một Phật thầy ơi, cái giống là lý do cái người mắc bệnh còn sống không có đủ tu, không có đủ có thuốc báo đó. Thành ra kiếm làm gì? Để đủ thuốc báo thì nó không có gì đâu.
Tại sao thầy nói dám táo bạo nói những cái chuyện này? Tại thứ nhất á, ít người nghe lắm, mà nghe họ không có tin. Bây giờ thầy còn nhỏ, thầy nói tầm bậy tầm bạ, mấy thầy khác, mấy cô sư bà, ni sư, hòa thượng, thượng tọa là bác dễ lắm. Nên thầy thằng nhóc không biết kìa, không nên tin đó. Bởi vì thầy có thể nói được. Sau này mà thầy thành thượng tọa hòa thượng rồi đó, nói những chuyện này cũng được nữa. Sau này lớn có vai vế rồi, được tôn trọng rồi, được nhiều người theo rồi, không nên đụng chạm người khác. Thành lý do thứ nhất thầy thoải mái nói những chuyện này, thầy ít người nghe và ít người tin. Sau 20-30 năm nữa, khi mà thầy đi rồi đó, những cái chuyện này nó trở thành sự thật á. Lúc đó sau này 20-30 năm rồi thầy bỏ đi rồi á, xong chuyện thầy rồi á, thì họ kiếm thầy khó lắm. Cái lo thứ nhì, thầy khó chịu khi thấy cái pháp môn Tịnh Độ là một cái đại pháp môn mà nó trở thành một cái chuyện mê tín dị đoan. Thiếu, quý vị thiếu sự chuẩn bị. Quý vị không biết tin ai. Quý vị đâu có biết đâu. Chúng tôi người chuyên môn còn chưa biết nữa. Nói chưa vì một cái mánh này này. Quý vị thấy những cái người thầy cô hoặc những người mà ban hồ niệm á, là họ không thể giúp quý vị được. Những người này mà dám nói, những người mà dám nói, thầy cô, người tại gia mà dám nói, tôi gửi người ta đi Tây Phương Cực Lạc được, thì họ làm không nổi đâu. Tại sao như vậy? Trừ khi Phật A-di-đà mới làm được như vậy, không ai làm được hết. Các Phật A-di-đà mới nói như vậy thôi. Quý vị biết không? Ân sư của thầy Ngài Tiên Hóa, Cố Hòa Thượng Tiên Hóa đó, không bao giờ nói như vậy hết. Mặc dù ông làm được, không bao giờ ông nói hết. Cái người làm được không bao giờ nói đâu. Không bao giờ nói chuyện đó. Không bao giờ công nhận cái chuyện đó. Đừng nói chuyện nói. Thành những cái đứa ba si lô cố đó, mới dám mở miệng là tôi là gửi người đi Tây Phương Cực Lạc, tôi chắc chắn tôi sẽ đắc được bản sanh. Thầy cam đoan vì họ làm không nổi. Những cái người mà cái miệng nói, thầy gặp mặt, thầy gặp hòa thượng này, sư bà này, tôi gặp người tại gia này. Bữa trước, cái năm ngoái, có một cái người trưởng toán của một cái nhóm của bên cái hòa thượng kia đó, cái nhóm Tịnh Độ, hội Tịnh Độ đó, đang sắp chết bị ung thư rồi. Họ nói là ông nó tin tưởng nó là tôi là chắc chắn là sẽ để được vãng sanh. Thầy nghe như chuyện thầy cười. Cái ông thầy sư phụ ông đó đó, ông hòa thượng đó đó, dạy học trò ông có cái kỹ. Cái ông hòa thượng mà hiểu được cái sự khó khăn của vãng sanh đó, không bao giờ cho phép học trò mình dám quả quyết đó. Là mình sẽ được đắc vãng sanh. Thành ra cái chuyện cái vị tin mù quáng quá, cái vị phải biết suy nghĩ một tí. Cái người mà làm được cái vậy như ngài hòa thượng, cái người đó nó rất là đặc biệt. Một cái đặc tính của họ là gì? Nói cái vị biết cái bí mật như vậy này. Những cái người xuất gia mà tại gia đó mà có thể giúp cái vị đắc được vãng sanh đó. Họ rất là khiêm tốn, họ không bao giờ muốn quý vị biết đó, là họ có thể làm được. Họ không muốn quảng cáo rồi. Thế là được không? Thành đại khái ta nói, cái người mà tạo nghiệp cả đời đó, rất là khó vãng sanh. Khó mà vãng sanh. Mặc dù quý vị sống một cuộc sống đạo đức cả đời cũng chưa chắc được vãng sanh. Bằng cớ thì là sao? Những người A-la-hán đâu có được vãng sanh đâu. Mấy cái ông Lama bên Tây Tạng đâu có được vãng sanh đâu. Mà không trở lại để hoài. Cứ đặt trở về đây làm Đạt Lai Lạt Ma tiếp. Trở về đây không phải người nên trở về lại đây. Quý vị, cuối cùng thầy khen quý vị. Tất cả mọi người, hòa thượng của những người tại gia. không nên ở lại cái quả ta bà này, lo về Tây Phương Cực Lạc đây. Tới đó mà không được trở về lại đây, trừ phi ngài A Di Đà Phật gửi cái vị lại về lại đây, chứ đừng có trở về lại đây. Có mấy ông thầy nói là, có nhiều người thầy nói tuyên bố đó, nói là tôi nhất định tôi trở về đây để tôi cứu người khác. Thầy nói trời ơi, sao thầy khờ dữ vậy, cứu mình chưa nổi mà đòi đi cứu người khác. Thấy rõ ràng mấy cái người này chưa đắc giải thoát mà đòi đi giúp người khác, nó vô lý. Ngày nói ngày hôm nay cái vị nói lại không ai tin nữa. Thầy nói cái này để cái vị nghe thôi, để mà hiểu. Cái vị muốn được vãng sanh nó khó lắm. Muốn được vãng sanh phải cần rất nhiều cái sự chuẩn bị, chứ không phải dễ dàng như cái vị tưởng đâu. Đừng ngồi đó nghĩ rằng á, mình cứ niệm Phật đi, mình niệm Phật, mình niệm thần chú, mình luyện thiền, lúc mình chết mình có người tới giúp mình đi vãng sanh, người ta tới niệm Phật cho giúp hộ niệm cho quý vị để mà đi. Nó rất là, cái đó là mà hơi mơ mộng viễn vông một tí. Thì hồi nãy thầy nói cái pháp người sống mấy quý vị chưa chuẩn bị cũ kỹ nữa, đòi sao mà làm cho người chết bây giờ. Lo người sống lo chưa nổi nữa mà dám cả gan là nói lo, tôi lo cho người chết được. Đó, nói tầm bậy tầm bạ. Ngừng lại đây, nghỉ 5 phút xong chúng ta cúng ngọt.